Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 1 đến câu 9. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tất cả các cử hành của phụng vụ Kitô giáo, nghi thức đêm vọ phục sinh được coi là long trọng nhất. Quả thế, mầu nhiệm phục sinh là trung tâm của năm phụng vụ và là nền tảng cho toàn bộ đức tin Kitô giáo. Sau khi tham dự nghi thức vọng phục sinh, chắc hẳn tâm hồn nhiều người còn vương đọng nhiều cảm xúc. Bước vào mùa phục sinh, chúng ta cùng với giáo hội công bố niềm tin của mình rằng Đức Kitô đã sống lại và hát vang lời ca Alleluia. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại những giây phút tinh khôi của buổi sáng ngày Chúa Nhật phục sinh. Khi mặt trời chưa ló rạng, Maria Magdalena đã lên đường ra thăm mộ. Có lẽ trong thâm tâm, chị mong sẽ gặp lại xác thầy trong ngôi mộ đá. Nhưng mọi sự đã thay đổi, tảng đá đã bị lăn ra khỏi cửa mộ. Maria Magdalena vội chạy về báo tin cho hai môn đệ kia biết. Theo chị, đã có một vụ trộm xác và người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ. Ông Phêrô và người môn đệ kia cùng chạy ra mộ và đi vào trong xem xét. Các ông thấy những dây băng nhỏ cuốn thi hài, khăn liệm che đầu, tất cả được xếp gọn gàng chứ không để lộn xộn. Những chi tiết này là dấu chứng đó không phải là một vụ trộm xác. Vì nếu lấy trộm xác mà xếp y nguyên đồ táng liệu thì đó là một chuyện khó hiểu. Dĩ nhiên, nguyên ngôi mộ trống không đủ làm bằng chứng về sự phục sinh của Đức Giêsu. Nhưng ngôi mộ trống và đồ táng liệm gọn gàng chính là những dấu hiệu khả tín. Khác với Phêrô, khác với Maria Magdalena, người môn đệ yêu dấu của Đức Giêsu nhìn thấy những dấu hiệu, ông suy ngẫm và đã tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu một ai chưa một lần phải khóc, sẽ chẳng thể hiểu được cười là thế nào. Nếu một người chưa từng đau buồn, sẽ chẳng cảm nhận được hết niềm vui của hạnh phúc. Cũng vậy, một người chưa hề sống nghèo sẽ khó lòng hiểu được niềm vui khi vượt qua gian khổ. Đức Giêsu cùng với các môn đệ đã nếm trải những ngày đau thương tang tóc. Lời Kinh Thánh đã tiên báo: ta sẽ đánh chủ chiên và đoàn chiên sẽ tan tác. Thế là hết. Niềm hy vọng vào vương quốc hiển hách đã tiêu tan. Những người thân tín của Đức Giêsu tản mát mỗi người một nơi. Các môn đệ thì sợ hãi co cụm trong nhà tiệc ly. Đang khi ấy, đối phương đã lên kế hoạch giết Đức Giêsu thì đã hạ dạ. với họ: Ông Giê-xu người làm Nazareth, một kẻ lộng ngôn phạm thượng, dám coi mình ngang bằng với Thiên Chúa, đã bị xử tử bằng một bản án thích đáng. Nhưng chính giữa những hoang mang, hoảng loạn của các môn đệ đã vang lên lời loan báo của niềm hy vọng. Nếu chúng ta đọc thêm một vài câu kế tiếp của đoạn tin mừng hôm nay thì sẽ thấy Đức Giê-xu hiện ra với Maria Magdalena và sai chị đi báo tin cho các tông đồ rằng người đã sống lại. Người đã sống lại rồi, người đã trỗi dậy từ cõi chết. Đó chính là lời loan báo của niềm tin và hy vọng, vì nó loan báo điều mà toàn thể vũ trụ đang đợi chờ. Niềm vui vỡ òa trong nước mắt. Điều đó được diễn tả rõ hơn khi Đức Giê-xu hiện ra với các môn đệ khiến tất cả các ông vui mừng. Có thể nói, từ chốn cao xanh của triều thần thiên quốc đến thẳm sâu trong nơi âm phủ, tất cả đều ngỡ ngàng và sửng sốt thốt lên: Alleluia, Chúa đã sống lại. Các sách tin mừng thuật lại những lần Đức Giê-xu làm cho một số người sống lại từ trong cõi chết. Nhưng việc sống lại đó chỉ là phục hồi lại sự sống trên trần gian. Rồi đến một lúc nào đó họ cũng sẽ lại lìa đời. Nhưng sự phục sinh của Đức Giê-xu thì khác. Đó là sống lại vĩnh viễn, một sự kiện vô tiền khoáng hậu, điều mà trí khôn loài người không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Đây là hành động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi đã nâng Đức Giê-xu vượt lên sự chết. Kể từ đây, cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người khai mở một triều đại mới, một kỷ nguyên mới. Đó là một cuộc sáng tạo mới cho một nhân loại mới. Sách Sáng Thế thuật lại, trong biến cố sáng tạo, ngày thứ nhất còn là một ngày hoang vu trống rỗng. Trong sự hoang vu trống rỗng đó, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này. Và cũng vào chính ngày thứ nhất của công trình sáng tạo mới, trong một bối cảnh tương tự lúc trời còn tối, khi tâm hồn các môn đệ còn hoang mang, thì ngôi mộ đá đã mở tung, Đức Giê-xu phục sinh xuất hiện trong dung mạo mới, vượt trên sự chết. Hỡi chị, sao lại đi tìm người sống nơi kẻ chết? Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu như ngày hôm nay chúng ta mừng lễ phục sinh thật long trọng, thì ngày xưa chẳng có tiếng kèn trống vang rền khi Đức Giê-xu sống lại. Người không sống lại trong tiếng vỗ tay vang dội hay tiếng chuông nhà thờ ròn rã, nhưng người đã trỗi dậy trong tiếng Alleluia của đạo binh thiên thần trên trời. Nói cách khác, Đức Giê-xu đã vượt lên trên âm phủ và tử thần, dẫu mãnh liệt nhưng vẫn âm thầm và lặng lẽ theo cảm nhận của giác quan người đời. Đó cũng chính là cách Thiên Chúa hoạt động trong trần gian. Ngài trở lại trong sự uy nghi của thần tính, mang theo thân xác phàm nhân với nhiều thương tích cùng với tất cả tội lỗi của nhân loại. Cuộc phục sinh của Đức Giê-xu đem lại cho chúng ta niềm hy vọng mới. Đấng đầu tiên vượt lên sự chết đã mở ra con đường vào sự sống mới trong vinh quang Thiên Chúa. Đó cũng là mục đích cuối cùng của niềm tin Kitô giáo. Như lời Thánh Phao-lô nói, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì niềm tin của tôi và của anh chị em sẽ trở nên vô ích. Với cuộc phục sinh của Đức Kitô, mầm sống vĩnh cửu đã bắt đầu trong mỗi người chúng ta. Với danh xưng là Kitô hữu, chúng ta thuộc về Đấng Kitô phục sinh. Danh xưng này nhắc chúng ta về phẩm giá cao quý, là nghĩa tử của Thiên Chúa, là huynh đệ của Đức Kitô. Vậy mỗi chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng và giữ gìn phẩm giá cao quý của mình. Hãy vui mừng chia sẻ niềm hy vọng này với mọi người xung quanh. Đó cũng là cách chúng ta loan báo niềm tin vào Đấng phục sinh. Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây, chúng ta hãy hân hoan, hãy vui mừng vì Đức Kitô là đầu của chúng ta đã sống lại, và nhờ đó chúng ta sẽ được cùng sống lại với người. Amen. Alleluia. Alleluia.